Đây là Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston, cũng như là trên hệ thống internet toàn cầu qua địa chỉ đài saigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và xin mến chào anh Quang Hưng. Hôm nay thì thời tiết bên Houston rất là đẹp, không biết bên Dallas lúc này như thế nào anh Quang Hưng?
Vâng, xin chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Bên Dallas thời tiết ngày hôm nay hơi gió một chút xíu nhưng mà chúng ta sẽ không có mưa nữa. Thời tiết rất là đẹp đang chờ đón mọi người. Hôm nay nhiệt độ lên cao vào khoảng 74, rất là mát mẻ vào buổi tối. Ngày mai thứ sáu, đặc biệt là Corpus Festival của nhà thờ Thánh Thánh Giuse, Thánh Phêrô ở bên Garland đây sẽ tối ngày thứ sáu và ngày thứ bảy thì thời tiết rất là đẹp. Ngày Chủ nhật cũng là một ngày đẹp và ngày thứ hai cũng rất là tốt nữa. Thời tiết của chúng ta rất là lý tưởng rồi. Thưa quý vị, là trong cái tháng 5 này, cái thời tiết nó có vẻ ấm ấm một chút xíu. Thì như quý vị cũng biết, khi mà thời tiết nó ấm ấm thì bạn bè cũng như là gia đình thường thường là tụ tập để mà có thể cùng nhau dùng một bữa cơm tối. Nhưng mà cái tháng 5 này cũng rất là quan trọng bởi vì có hai ngày lễ lớn, đó là ngày lễ mẹ và ngày lễ chiến sĩ chiến vong, tức là Memorial Day. Và thường thường thì ngày lễ mẹ đó là cái ngày lễ mà chúng ta sẽ tặng quà cho mẹ. Và bây giờ thì một số các chuyên gia thì họ nghĩ rằng là cái tháng 5 này là cái tháng mà những cái món gì mà chúng ta có thể mua rẻ nhất, tốt nhất. Trong khi đó cũng cái tháng này thì chúng ta nên tránh không có mua những cái loại quần áo hoặc là đồ dùng gì. Thì trong cái tháng này là cái tháng mà các chuyên gia họ nghĩ rằng chúng ta nên mua quần bàn ghế tủ giường là tốt nhất. Bởi vì tháng 5 là cái tháng mà các công ty hoặc là các cửa tiệm là họ muốn bán tống bán tháo những cái bộ của giường tủ nó cũ, không có còn mới, cứ như là nó không có còn để mà chuẩn bị cho những cái đồ mới của họ, hoặc là những cái bộ giường hay là bộ tủ nó loại mới hơn trong cái tháng 5. Thì chúng ta chờ đợi cho cuối cái trong cái tháng này là cái dịp mà chúng ta có thể mua những cái bộ bàn ghế hoặc là giường tủ trong gia đình là tốt nhất. Cái thứ nhì nữa là những cái nệm giường cũng vậy. Tháng 5 là cái tháng mà chúng ta nên bỏ những cái nệm giường cũ đi và mua những cái nệm giường mới, bởi vì họ bán rất là rẻ, có thể giảm tới cả 50%. Và cuối cùng là những cái quần áo cho mùa xuân. Mà tháng 5 là chuẩn bị cho mùa hè rồi, cho nên là các cửa tiệm họ không có muốn giữ lại những cái bộ quần áo của mặc cho cái mùa xuân. Thành ra là họ có thể bớt tới 75%. Đây cũng là cái dịp mà chúng ta, nếu mà quý vị nào nghĩ sâu nghĩ xa hoặc là nghĩ lâu nghĩ la một chút xíu đó cho cái mùa xuân sắp tới, thì quý vị nên mua quần áo vào của mùa xuân vào lúc này. Còn những cái đồ mà chúng ta không nên mua vào cái tháng 5, đó là những cái bộ quần áo, bộ áo tắm. Nếu mà chúng ta mua áo tắm, đây là cái thời điểm được xem là các cửa tiệm họ tung ra những cái bộ áo tắm mới, nhưng mà cái giá nó đắt vô cùng. Còn những cái đồ như là đồ nữ trang là cái thời điểm này chúng ta không có nên mua, bởi vì ai cũng dành cái tháng này để mà mua nữ trang cho mẹ. Mà nếu mà mua vào cái thời điểm này thì rõ ràng là quý vị mua ở cái giá đắt cắt cổ. Chúng ta đợi ráng làm sao cho tới tháng 7, tháng 8 là cái tháng mà chúng ta mua nữ trang là rẻ nhất, bởi vì nó không có nhằm một cái lễ lạy gì hả. Còn riêng về cái món cuối cùng, đó là những cái món đông đá. Nếu mà chúng ta mua món đông đá như thế này, chẳng hạn như là kem đó, thì rõ ràng là chúng ta sẽ trả cho một cái giá cao hơn là cái giá thường lệ đang đăng khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì mùa hè trời nóng thì mọi người cũng đi ra biển nhiều. Do đó thì nếu mà mua những cái đồ mà quần áo mà bơi đồ nên sẽ rất là mắc, cũng như là mùa hè trời nóng thì người ta cũng mang kem nhiều hơn, cho nên là những khi mà mình mua những cái món đồ đó thì nó cũng đương nhiên là sẽ mắc hơn bình thường rồi, bởi vì nhiều người cũng đều tìm kiếm những cái món đồ như thế này thì cái giá của nó sẽ phải tăng lên. Và hôm nay thì cũng có một cái bản tin, chúng ta biết rằng là trong cái tuần lễ này cũng như tuần lễ về sau, tuần sau thì là các cái em học sinh tại các cái trường trung học sẽ có các cái kỳ thi cuối kỳ. Thì Quốc hội Texas cũng đưa ra một vài cái sự thay đổi để cố gắng giảm bớt việc kiểm tra tiêu chuẩn của các trường học. Thì các khu học chánh vào ngày hôm qua, thứ tư, bằng cách thông qua một vài dự luật đã loại bỏ một số kỳ thi của các trường công cũng như là phân loại các trường học và các khu học chánh. Các nhà lập pháp cũng đã bỏ phiếu để thay đổi và làm chậm lại trong 2 năm mức xếp hạng đang gây tranh cãi với các điểm là từ A cho đến F dựa trên sự kết hợp nhiều cái bài kiểm tra sự tiến bộ của học sinh cũng như là một loạt các cái bài đánh giá của trường học về các em. Và Dan Huberty là một dân biểu của đảng Cộng hòa cho biết rằng là chúng tôi muốn có trách nhiệm cho một nền giáo dục của tiểu bang Texas và chúng ta cần làm cho nó trở nên có ý nghĩa hơn. Có thêm nhiều bài kiểm tra cần thiết và đưa ra các báo cáo thường xuyên của tiểu bang cho thấy sự quan tâm đặc biệt của cha mẹ và các nhà giáo dục. Những người nói rằng là tiểu bang Texas cần có một sự tập trung cũng như là một thay đổi tích cực về các cái bài kiểm tra, đánh giá khả năng của các em. Dự trù thì các dự luật này sẽ được đưa ra khi gần một nửa trong số 5,3 triệu học sinh trường công lập của tiểu bang chuẩn bị tham gia hoặc là đang tham gia vào kỳ thi State of Texas Assessment of Academy Readiness, tức là chúng ta biết rằng là kỳ thi STAR Test trong tháng này, và các học sinh trung học sẽ bắt đầu thi vào tuần này cũng như là cả vào tuần sau. Đại diện Gary Van Diver là một thành viên của đảng Cộng hòa đưa ra một dự luật là sẽ làm giảm tổng số các bài kiểm tra bắt buộc từ 22 bài đến 20 bài mà thôi, cũng như là loại bỏ các kỳ thi cho các môn học xã hội của lớp 8 và lịch sử lớp 11 ở Hoa Kỳ. Và dự luật này cũng được cho là sẽ loại bỏ các cái bài kiểm tra toán đại số, Algebra 2 cũng như là tiếng Anh không bắt buộc cho các kỳ thi lại đối với những em học sinh mà không qua được các kỳ thi chính. Ngoài ra thì dự luật của dân biểu Huberty cũng sẽ phân loại các cái điểm từ A đến F của tiểu bang để giảm cái số kết quả kiểm tra STAR Test từ 55% xuống 50%. Và dự luật mới cũng sẽ loại bỏ các cái yếu tố như là các cái điểm số của các em trong nhiều năm qua cũng như là mức độ tham gia vào các cái hoạt động trong trường của các em học sinh này. Và Curtis Cordwell là một cộng sự cao cấp của Texas School Alliance, đại diện cho các khu học chánh lớn nhất của tiểu bang tại thành phố Houston cũng như Dallas, nói rằng là một trong những cái điều chúng ta cần hỏi khi nhìn vào hệ thống điểm của các em từ A đến F là xem rằng liệu các em đã học đúng với là cái chương trình cũng như là cái mức độ quan tâm của các cái bậc phụ huynh cũng như là thầy cô hay chưa, và liệu chúng ta có cần sự thay đổi này hay không. Các cái bậc phụ huynh khi mà hỏi rằng thì họ nói là thích giảm các cái số lượng bài kiểm tra tại các trường bây giờ. Tuy nhiên họ nói rằng nếu như mà giảm bớt đi các cái bài kiểm tra thì sẽ khó cho các em khi mà thi vào các cái trường đại học sau này. Và các cái nhà làm luật dự trù là sẽ thông qua các cái dự luật trên vào ngày hôm nay, hôm thứ Năm. Và chúng ta cũng hy vọng rằng với việc mà thông qua cái dự luật này thì các em học sinh của trường trung học cũng như là các trường middle school và high school thì sẽ có cái cơ hội để mà thi những cái bài thi mặc dù nó ít hơn, tuy nhiên nó sẽ có chất lượng hơn và qua đó thì sẽ giúp cho các em tìm kiếm được những cái trường học tốt khi mà bước chân vào các cái trường đại học, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Trường học của tiểu bang Texas thì cần phải có những cái sự cải tổ để mà giúp các em tốt hơn. Nhưng mà còn trong một trong những trường hợp nữa đó, đó là cái vấn đề mà trêu chọc người trên mạng Internet. Thì ngày hôm qua là Thượng viện của tiểu bang Texas cũng đã thông qua một cái dự luật, đây là mới chỉ là dự luật mà thôi, chưa có được ký ban hành luật, là sẽ truy tố hoặc là đó là một trong những cái trường hợp hình sự nếu mà có những cái sự trêu chọc ở trên mạng Internet với lại các học sinh với nhau. Cái dự luật này họ cũng có thể nhắc nhở đến các bậc cha mẹ hoặc là có liên quan đến các trường học để mà nhằm ngăn chặn trong những cái trường hợp quấy nhiễu như vậy. Theo như là dự luật SB 172 thì cái vấn đề mà trêu chọc ở trên mạng Internet cũng được xem là tiểu hình, và cái dự luật này cũng cho phép các trường học là có cái khả năng là sẽ can thiệp trong những cái trường hợp trêu chọc ở trên Internet. Họ cũng sẽ cho phép, cái dự luật này cũng sẽ cho phép là tòa án có thể sẽ đưa ra cái cháp tòa để mà hoặc là có thể cho phép các nạn nhân được quyền kiện ở trên cái tòa án dân sự nếu mà cha mẹ của những cái vụ mà gọi là trêu chọc trên mạng internet có cái cơ hội để mà có thể ngăn chặn nhưng mà lại không có làm như thế. Thì trường học bây giờ cũng buộc phải là họ phải can thiệp trong những cái trường hợp mà nghi rằng có những cái vụ mà trêu chọc ở trên mạng internet như vậy nằm trong cái dự luật. Thì chúng ta thấy là cũng có những cái trường hợp mà trẻ em khi mà bị trêu chọc ở trên mạng internet rồi có những em tự tử rồi uống thuốc độc, hoặc là có những cái em mà nó bị bệnh trầm cảm bởi cái bạn bè trêu chọc hoặc là ăn hiếp những cái đứa nhỏ. Đó là cái trường hợp mà bây giờ tiểu bang Texas cũng ban hành một số những cái quy định để mà có thể khắc khe hoặc là trừng phạt những đứa trẻ hoặc là các bậc cha mẹ biết rằng là con cái của mình trêu chọc những cái đứa khác hoặc là hiếp đáp những cái đứa khác nhưng mà không có can thiệp thì vẫn có thể sẽ bị truy tố trước pháp luật đang đăng khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì với sự phát triển của các cái trang như là Facebook hoặc là Twitter hoặc là Instagram thì việc mà lên các cái trang này mà nói xấu cũng như là ăn hiếp những người khác thì cũng là một trong những điều mà rất là nhiều các cái bậc phụ huynh lo ngại. Tuy nhiên với việc mà đưa ra những cái đạo luật như vậy thì cũng sẽ giúp cho các cái em học sinh cũng như là các cái bậc phụ huynh yên tâm hơn và không có phải mắc những cái lỗi lầm đó là lên Facebook hoặc là Instagram, Twitter nói xấu người khác và do đó thì mang lại những cái sự thiệt thòi. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay. Mến chúc quý khán giả cũng như anh Quang Hưng có được một ngày thứ năm thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.